cho cái hàng than cháy đỏ. Ta không tìm được một điểm nào ngồi để cho tay vào.
Mà khi cô cho tay vào thì nó làm sao? Nó bị phỏng. Đó. Cái phỏng đây tức là ví dụ cho cái khổ của chúng mình. Là cái là một cái khổ. Đấy, vậy thì cái hòn than cháy đỏ mà cô cho tay vào thì cô bị bỏng. Thì bây giờ ví với cái gì đấy? Cái chuyện hòn than cháy đỏ là định nói cái gì? Và cho tay vào là định nói cái gì? Cô cứ nói chuyện dưới bếp đi. Ví dụ như cô đi xuống dưới bếp, cô cho tay vào cái gì thì cô sẽ bị bỏng. À, còn nếu mà cô để tay vào củi nguội thì nó còn sao? À, nhưng mà cô cho tay vào hòn than đỏ thì nó bị bỏng. Vậy thì cô phải đề phòng những cái gì mà hễ cô cho tay vào ấy thì nó sẽ bỏng. À, để ý đến cái đó. À, vậy thì cái cho tay vào cái hòn than đỏ ở đây là định nói cái gì? Cho tay vào ở đây là định nói cái gì? Đó, con định, cô định nắm lấy nó. Định nắm lấy nó, nhận là mình, nhận là ta hay của ta. Thì cái nắm lấy đó, lấy nó ấy, cái ấy là cái không nên thấy. Thế cho nên hễ mà cô cứ nắm vào cái năm uẩn này thì cô bị bỏng luôn. Cho nên người ta ví nó là hòn than đỏ. Thế thì cô, bây giờ cô chỉ ra, hễ cô cứ nắm lấy năm cái thứ này thì cô sẽ bị bỏng tay. Thì cô biết rằng đây là than đỏ. Thì bây giờ cô Pháp Quang bảo cô chỉ năm cái, chỉ từng cái, cô nắm thứ nào trong năm cái ấy, cô nắm thứ nào cô cũng bị bỏng tay hết. Cô nhận là ta, một thứ nào là cô bị bỏng liền. Thế thì biết là cả năm thứ đứa, nó chỗ nào nó cũng bỏng, nó cũng là than đỏ cả. Vậy cô chỉ ra từng cái một. Ý cô Pháp Quang muốn bảo cô thế. Cô chỉ từng trong năm cái, cô chỉ từng cái một. Để cô nắm đứa nào thì cô bị bỏng liền. Để cô chỉ cái đó ra để cô biết nó là than đỏ, cô đừng nắm. Để cái chữ nắm ấy, cái chất là ta thì là bị bỏng luôn đấy. Thì cô chỉ cái đó ra để cho chị em nó biết, nó mới biết cái chỗ đó là than đỏ, nó đừng nắm vào nữa. Cái sắc ấm thì cô bị bỏng, nghĩa là thế nào? Đấy, nếu mà cô yêu cái thân này, cô nắm lấy cô vào thân tôi, thế thì cô sẽ bị bỏng là thế nào? Ăn đã đành nó đòi ăn ngon, đấy, ngon đã đành nó phải ăn sang, rồi nó ăn đã đành lại còn phải lo cho bạn nó ăn, nay tiệc mai tùng, đấy, nó hành hạ, nó đòi ăn, nó đòi mặc, nó đòi quần áo, nó đòi nhà cửa, nó đòi giày dép, nó đòi cảm tình, nó đòi họ hàng, nó đòi bạn bè, nó đòi 100 thứ, cô thờ nó cả đời. Mà rút cục thì sao? Nếu cô nhận nắm lấy nó mà cô nhận nó là cô, thì nó là cái già, thì cô sẽ bảo tôi già. Thì nó bệnh, thì cô bảo, thì cô sẽ thấy làm sao? Tôi bệnh, rồi nó chết thì bảo tôi chết. Thì cứ tôi vào đấy thì là dĩ nhiên là tôi khốn khổ rồi. Thế đấy, như thế gọi là hãy nắm lấy nó, nhận là ta thì sẽ bị bỏng, mà chả phải chỉ có thế thôi. Do nó mà mở ra bao nhiêu tội ác, rồi còn kiếp này kiếp khác, chứ đâu có phải chỉ khổ có một đời đâu.
Thầy, cái một điểm mà nguội đó là nó chỉ cho cái gì vậy?
Năm cái, cả năm đứa, không có một đứa nào nguội cả. Thế cô nắm một đứa, một chỗ góc nào cô cũng bị hết. Vì cái năm đứa nó quấn chặt nhau, gọi là ngũ uẩn, gọi là cô đồng nam. Thế tiếp nữa, chỉ cái khổ ấy, chứ không có các em mà nó nắm luôn. Phải chỉ cho nó thấy cái khổ để cho nó rụt tay lại. À, nói đến cái thọ, chỉ xem làm sao ăn bánh lại quả bảo người ta là khổ. Cô phải giảng cái chữ hoại khổ. Không, bởi vì ở thế gian này không có cái gì nó đứng lại cả. À, không có một cái gì nó đứng dừng cả. Cho nên cái vui, con gọi là vui đây, nhưng mà đặt cái bánh vào lưỡi một cái nó đi qua lưỡi là hết. Cái vui nó đang chuyển biến, nó không đứng dừng lại bao giờ cả. Cho nên Phật gọi là hoại khổ. Chung quy chỉ để lại một cái nuối tiếc mà thôi. Chứ chính nó đi rồi, Ngay cái lúc mà cô thấy ngon ấy, thì cái ngon nó đã biến đi mất rồi. Thế gian này không có cái gì đứng lại cả, cho nên không thể có cái gì gọi là vui được. Lấy nó chỉ được, thì khi mà mình nắm lấy thì chỉ được, thì nắm lấy là một cái nuối tiếc mà thôi. Không thể có cái gì đứng lại được. Cha mẹ thương con đến thế nào, nhưng mà cái đứa con ấy nó cũng không có lúc nào ở bên cạnh mẹ được. Mà rồi thì mẹ phải già, mẹ chết, con vẫn đi đường con. Không có cái gì nó đứng lại để cho mình nắm lấy mà gọi là vui được. Thì nó chuyển biến suốt ngày. Cái vô thường, xây dựng cái vui ở trên cái vô thường. Cho nên là trong cái bức tranh luân hồi, họ vẽ lửa khắp cả chung quanh đấy. Thế cho nên cái vui Phật gọi là hoại khổ. Gì nữa, chẳng để ý theo chăng nữa, thì cũng ngấm ngầm cứ thấy đây là mắt ta đang nhìn cái cảnh. Có không? Có cái ngấm ngầm không định tâm, không có bảo mắt tôi đang nhìn cái cảnh kia, nhưng mà thực ra có vẫn thấy tôi đang ngó cái cảnh không? Có không? À, thế đấy, thì cái chấp ngã, mình vẫn cái si, cho nên gọi là si thọ, nghĩa là huân tập cái ngu si. Mà ngu si thì là khổ hay vui? À, Phật gọi nó là hành khổ, nghĩa là thế nào? Hành là nó đang đi, nó đang đi đến cái khổ. Bởi vì mình huân tập cái ngu si, mà cái ngu si này nó chẳng đưa mình đến cái tham bây giờ, thì mai nó cũng đưa đến cái tham. Mai gặp cái gì nó vừa ý là nó vồ lấy, là nó vớ ngay hòn than đỏ, thế nào nó cũng bị bọc. Nên mốt gặp cái gì cháy ý nó một cái, tự nó là hòn than đỏ, nó bỏng rồi. Đấy. Thế cho nên cái si là hành khổ, nghĩa là nó đưa mình đi đến cái khổ. Là chính cái si nó mới là gốc của tất cả khổ. Cho nên Phật bảo rằng cái khổ ở địa ngục, cái khổ ở con lạc đà không đáng sợ, mà cái khổ ngu si mới đáng sợ. Đồng Nam giảng cái câu ấy. Cái gốc của tất cả khổ. Cho nên cái khổ không biết bao giờ mới hết. Thế cho nên Phật vào cái khổ địa ngục, cái khổ của con lạc đà không đáng sợ, mà sợ cái khổ cũng sợ cái ngu si. Bởi vì ngu si nó là gốc của tất cả khổ, nó đưa đến hết cả các thứ khổ. Thì là đây ý của Phật ấy, nói đến cái bàn tay mình đừng có nắm vào nó. Cái hòn than mà mặc nó thì có làm sao đâu, nhưng cái nguy là ở cái chỗ mình nắm lấy nó. Cái tưởng này nó khởi lên, mặc nó thì nó tan vì nó đâu có thật, nhưng mình nắm lấy nhận là ta ấy, thế là nó đưa lên thiên đường ấy, thế là nó đưa vào địa ngục. Bởi vì nếu mà ta, cái tưởng này là ta, nếu là cái tưởng độc ác, cái tưởng làm hại, thì đó là nó đang đưa cái người nắm đó, người nắm nó vào trong địa ngục. Thế cho nên đây Phật bảo cái cần nhất là cái chỗ cái tay nắm vào. Thế cái tay mà đặt vào cái hòn than ấy thì cái tay ấy sẽ bị bỏng. Chứ còn hòn than nếu kệ nó thì có ai làm sao đâu. Quan hệ ở cái chỗ đừng có nắm vào. Tức là nắm vào, tức là nhận là ta. Nắm vào cái tường ấm là nhận là tôi vui, tôi buồn. Tiếp, thế nào gọi là tay cô nắm vào? Thế nào nói cho rõ cái nghĩa ra? Đây là đất nước gió lửa thì nó phải chuyển biến. Đâu có ta ở đứng vào đấy đâu. Thế thì mặc nó, đất nước gió lửa nó chuyển. Cái việc của đất nước gió lửa, bản chất của nó là vô thường, là biến chuyển, thì nó phải biến chuyển. Không có, đừng có thấy là ta đứng ở trong đó. Nếu mà nhận là ta thì nó sẽ bị bỏng. Còn kệ nó đi theo cái luật của nó, không quan hệ gì với mình cả. Mình là cái thứ trí tuệ đứng soi nó mà thôi. Nó sanh rồi nó diệt, không quan hệ gì đến mình cả. Ấy thế thì không bị bỏng. Tiếp, ví dụ rõ ràng để trẻ em ta nhận thấy, mà người ta đừng có bị bỏng. Cái chỗ mình đừng bị bỏng. Chứ còn việc của nó thì nó cứ là. Nên mình muốn muốn sai sử, muốn đứng xen vào để mà xoay sở nó thì cái đó khó. Bây giờ chỉ cốt làm sao cho chị em khỏi bị bỏng thôi, thì cô chỉ thế nào. Đấy là nghĩa là cô đã cho tay vào lửa rồi. Cái tâm con nó thích cho tay vào lửa chưa, nắm chưa? Thế thì dĩ nhiên là cô bỏng rồi. Thì cô chỉ có chỗ bỏng ấy xem nào, thương bỏng ấy ra xem cho chị em ta biết sợ. Bởi vì nhận thức là ta, suốt ngày ta thấy, cho nên ta khổ về cái thấy. Suốt ngày ta nghe, cho nên mới khởi đến các thứ yêu ghét rồi sát đạo dâm vọng. Chỉ ở cái suốt ngày ta thấy, nghe cũng ta, ngửi cũng ta, nếm cũng ta, xúc chạm cũng ta. Thế giờ tất cả cái gì cũng cứ ta hết cả. Thế cho nên ta mới khốn khổ. Hiện tại bị đủ các thứ cảnh trần nó xoay sở. Rồi mai đây còn tạo nghiệp. Đó. Kết lại cái lời của Đồng Nam vừa nói đấy. Đó. Cho nên bây giờ kết luận lại. Kết luận làm sao? Bất luận điểm nào mà cho tay vào mà nắm lấy nó là bị bỏng liền. Đó. Thế thì bây giờ đây cái điểm đây là nói cái an tịnh với cái định tâm. Này, nó cũng là một cái tướng trạng của tâm. Hễ mà mình nắm lấy thì mình bị bỏng là thế nào? Tịnh là ta, rồi muốn ngồi lì vào trong cái an tịnh đó, chấp chặt cái an tịnh đó mới thật là ta. Thế thì tại sao lại bị bỏng? Cái đó tốt chứ sao? Bởi vì đó chỉ là một cái trạng thái của tâm, chứ không phải tâm thật. Mình nên nhận được cái chân tâm. Chứ còn cái an tịnh nó chỉ là một trạng thái, cho nên nó cũng chỉ là một vọng tâm. Thế mình nắm lấy nó thì mình, nếu mà ví dụ như bây giờ cái an tịnh đấy thật ra nó không thể nó còn mãi được. Đã là vọng tâm thì nó phải biến đổi, nó theo hoàn cảnh mà nó biến đổi, thì không thể nào còn mãi được. Thì cô sẽ khổ, bởi vì nó thuộc về cái loại hoại khổ đấy. Cô thích thú với nó thì cô sẽ chịu khổ, bởi vì nó đã là một cái vọng tâm thì nó không đứng mãi, thì sẽ chịu gọi là cái hoại khổ. Thế nhưng mà dù rằng thôi thì nói giả sử như thiền định của các vị ở trên cõi trời vô tưởng đó, các ngài ngồi ở trong định cả 8 kiếp đấy. Thế thì nó đâu có vô thường, vậy ta tại sao mà khổ? Thì các vị ở trên cõi trời vô tưởng đó, các ngài ngồi trong định đó như thế cả 8 kiếp, cả có khi 10 kiếp trở lên, chả biết đến bao giờ cho cùng. Thế thì tại làm sao mà Phật gọi cái cõi là cõi tai nạn? Cõi trời vô tưởng cứ định ngồi im ly ở đấy, Phật gọi là cõi tai nạn. Đó là một trong 8 thứ đại nạn của thế gian. Thế tại làm sao cái cõi Phật gọi là tai nạn? Thì cô có tu để thích để làm hòn đá không? Có thích làm gỗ làm đá không? Thế đấy, cái cõi trời ngồi lì ở đấy là chỉ như gỗ đá thôi, không ích gì cả. Đó là nói cái hiện tại vô ích. Mà rồi ngày mai đấy hết, dù rằng bao nhiêu kiếp chăng nữa cũng có cái ngày hết. Mà tới khi hết thì cũng đọa lạc luân hồi như ai. Vậy thì ích gì cái sự an ổn đấy? Cho nên cần là cần thấy được cái chân tâm. Thấy được cũng như ban nãy đó, thấy màu vàng, thấy màu xanh. Cái cần là thấy cái hòn ngọc thì mình sẽ có tất cả vàng, tất cả xanh. Còn nếu mình chỉ nắm lấy một cái vàng thì chẳng những cái vàng ấy nó hư vọng, nó không có, mà mình mất luôn cả hòn ngọc nữa. Nếu chỉ nắm lấy một cái định mà ngồi thu lu đấy thì cô không nhận được cái chân tâm bản tánh, mà cô cũng chẳng thể chứng được quả giác ngộ. Chung quy chỉ ngồi lì đấy, vô tích sự, Phật gọi là một cái tai nạn. Mà trong cái thời gian ngồi lì ấy thì không có học, không có tu, không có chứng quả.
Con có chỗ con muốn hiểu là như con nghe là khi mà tâm về trong cái cảnh trời có sắc giới đó là thầy, thì coi như là chỉ coi như là bị đắm ở trong cái thiền định thôi. Nhưng mà khi nào mà cũng được như thầy dạy là 8 vạn tuổi, năm ví dụ như thế, Nhưng mà khi hết phước đó, thì bị đọa trở xuống ở trong ba đường. Nhưng mà con không có hiểu cái chữ hết phước như là sao vậy?
Tức là hết định, hết cái sức định đó.
Dạ. Vậy sao các ngài không nhập luôn mà để cho nó hết mà?
Nhập làm sao được? Bởi vì bản chất của nó là vô thường. Nhập làm sao được?
Tức là khi mà hết cái khả năng nhập định nữa là
các ngài nhập định xong rồi các ngài được cái quả báo của cái thiền định của các ngài. Bây giờ các ngài nhập định là bao nhiêu năm đấy, rồi đến lúc lâm chung các ngài được cái quả báo của cái định đó. Cho nên các ngài lên gọi trời vô tưởng, các ngài cứ lì ở trong đó.
Tức là cái tâm thức mà phải lên
cái tâm ấy nó cứ định mãi, nó cứ triền miên ở trong cái định ấy,
chứ đâu phải tu mà thành đã thành.
Thì như thế thầy ví như là thành đá. Thì bây giờ tôi hỏi cô, một người có cái tâm thức lì như vậy thì so với hoàng đá khác gì không? Như vậy.
Thầy, như vậy là ngài tu ở dưới đây rồi ngài được cái quả báo, ngài sanh lên cõi trời.
Rồi mới được cái quả báo sanh lên cõi trời. Thì sẽ được an định trong bao nhiêu 7-8 kiếp gì đó.
Vậy lên trên đó ngài không có công phu tiếp tục.
Thì đấy, thì đã định rồi mà lì ở đây rồi. Phật không vào được, Phật không vào được cảnh giới ấy, bởi vì người ta không nhận một cái gì nữa, ta lì ở đấy thôi, không có cảm giác, không có cảm xúc, không có gì hết. Hết cái thời quả báo ấy thì nó tỉnh ra, nhưng mà tỉnh ra thì lại rơi vào cái cảnh luân hồi như tất cả mọi người.
Nhưng mà bà thầy không có cách gì để
như là để thay thầy
hướng dẫn
như vậy. Thì nữa là cái vị ấy lại phải trở về một cái thời gian tu hành. Nếu mà trước cái khi mà bị cái quả báo ấy có duyên với Phật Bồ Tát Thánh Hiền thì cũng Phật cũng phải đợi cho người ta hết cái quả báo đó rồi lúc bây giờ Phật mới giảng dạy được. Mà Phật không có giả khả năng giáo hóa mấy ông đấy. Phật có 4 cái bất năng mà. Có 3 cái Phật không có khả năng. Chứ không phải là cái gì Phật cũng có khả năng. Người vô duyên Phật không cứu được.